49. Làm cách nào để phát Bồ Đề Tâm?
Cho nên là khi mà phát ra Bồ Đề rồi, nó có trí tuệ rồi đó, thì Phật dạy rằng là trên bước đường tu tập á, chúng ta phải ly rồi nè. Ly á, bắt đầu là cái cách ly này là mình phải vận dụng cách ly này. Mình phải dùng cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó gọi là tâm, chứ cũng thật là quyển tâm thôi. Gọi là tâm, chứ kỳ thật là quyển tâm nha. Bởi vì Kinh Kim Cang Bát Nhã Phật dạy rằng tam thế cầu tâm, tâm bất đắc. Trong quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, tâm vị lai cũng không tìm đâu cho có. À, cho nên là cái người đệ tử Phật là phải lấy huyễn tâm, dùng cái huyễn tâm để mà ly cái huyễn cảnh. À, phải tập ly à. Tập ly à nha, tu sơ thiền, bắt đầu tu sơ thiền cũng phải tập ly mà nó có ra cái hỷ lạc. Bước lên thiền thứ hai là phải tu định mà nó mới sinh ra cái hỷ lạc. Thì cái sơ thiền là đã phải bắt đầu ly rồi đó. Dùng quyển tâm để ly quyển cảnh. Ly quyển cảnh là ly cái gì? Ly sắc, đừng để cho sắc nó thành sắc trần. Ly thanh, đừng để cho thanh nó thành thanh trần. Ly hương, đừng để cho các cái mùi hương nó thành hương trần. Ly vị, ly xúc, ly pháp, đừng để cho vị, đừng để cho xúc, đừng để cho pháp nó thành ra xúc trần, pháp trần. Đây, tập ly đó, thành đã dùng quyển tâm để ly quyển cảnh. Quyển cảnh là gì? Quyển cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu cái cảnh đó. Tự tánh của sáu cảnh đó không hề là nguyên nhân đau khổ tội lỗi cho ai. Vậy mà nếu chúng ta không biết sử dụng cái tâm của chúng ta để mà ly, thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu cảnh đó nó thành ra sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Nó là sợi dây ràng buộc, nó là cái cồng, nó là cái cung, nó trói trần, nó bao quấn, nó làm cho con người đau khổ, thậm chí thành tử tội cũng có đó. Cho nên dùng quyển tâm để ly quyển cảnh. Cảnh cũng quyển, nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển bào ánh như lọ, diễn như điện. Thế thì cảnh là quyển đó, mà tâm của chúng ta cũng là quyển thôi. Cho nên trên bước đường tu tập là phải dùng quyển tâm để ly quyển cảnh. Rồi bước thứ hai á, mình dùng cái tâm mà mình ly đó là mình còn bị kẹt đó nha. Bước thứ hai là phải dùng quyển trí để ly cái quyển tâm. À, chứ mình đam mê, mình chấp cái tâm của mình, hay là mình vướng, mình bị cái đó nó trói buộc mình đó. Mình tưởng tượng rằng là mình giữ gìn cái tâm, cho nên có nhiều người nói, tôi giờ tôi không có tôi gì gì hết, tôi tâm mà. Trời Phật ơi, tâm là cái gì đấy, người biết không? Mà mấy người nói, mấy người tôi tâm, xin lỗi, tôi nghe cái đó tôi mệt quá. Không hề biết cái gì về tâm hết á. Mà nhắc nhở tôi hành nó thôi, tôi giờ tôi không tu giờ tôi không biết là tôi không làm gì hơn được, tôi tâm mà. Đâu có đơn giản đâu. Tu tâm là cũng phải học như thế nào, rồi phải tham thiền như thế nào, quán chiếu như thế nào, anh mới biết được tâm anh là cái gì. Cái tâm anh đâu mà anh tu. Nó đâu phải là như là cái củ cải đâu mà nó dính cái bùn đất, anh đem ra anh rửa cho nó sạch. Nó đâu phải là như cái bát dơ đâu mà anh rửa cho nó hết sạch. Cho nên cái đó hết quá trình. Vì vậy mà Phật tử phải quy tâm bảo là vậy đó. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phải nhờ những vị sư người ta nghiên cứu, người ta học hành, người ta có tu tập, người ta có thực nghiệm, người ta hướng dẫn cho mình. Chứ nói khuyên nhắc nhở phát bồ đề tâm tu hành đó thôi. Dạ thưa, thưa tôi về hoàn cảnh tôi giờ tôi chỉ cần chút tâm thôi. Tâm ở đâu mà tu? Có chừng. Thành ra là cái bước đầu là phải dùng quyển tâm để ly quyển cảnh, bước thứ hai là dùng quyển trí để ly quyển tâm. À, chứ đừng bảo vệ chấp thủ cái tâm là không được đó nha, là sai lầm đó. Thành ra phải dùng cái trí như quyển, trí cũng là như quyển thôi. Dùng quyển trí để ly quyển tâm là bước thứ hai. Bước thứ ba ta phải dùng quyển không để ly quyển trí, cho mình còn chấp, mình còn có cái trí, để mình làm cái chủ thể, để mình quán cái tâm kia là cái đối tượng ha. Vậy là có năng quán, sở quán, có chủ thể, có đối tượng là còn vướng mắc. Đi tới cái chỗ vậy là đạo Phật đi tới cái chỗ vậy là. Còn bước thứ hai là dùng quyển trí để ly quyển tâm. Rồi dùng quyển trí rồi, vậy là còn chấp cái trí. Trong khi đó kinh Bát Nhã dạy rằng là vô trí diệt vô năng. Trên bước đường tu mà anh còn thấy anh có cái trí, anh là người tu, để anh cầu mong cái quả niết bàn, cái bồ đề nào đó, cái pháp của anh tu, là anh còn vướng rồi. Cho nên vô trí diệt vô đạo, phải dùng ở đây phải dùng nguyễn trí để mình ly cái nguyễn không. Ừ. Nguyễn trí ly nguyễn tâm, rồi dùng nguyễn không để ly nguyễn trí, dùng cái nguyễn không để ly nguyễn trí. Nghĩa là mình thấy tất cả hiện tượng vạn pháp như mộng, như nguyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, không còn cái gì hết. À, phải tư duy để quán chiếu như vậy để mà ly cái trí mà mình còn chấp mắc kia. Cho nên dùng quyến không để ly quyến trí. Thì dùng quyến không để ly quyến trí rồi thì tới chừng cái cách đỉnh cao của nó đó là hữu vi pháp. Mình phải thấy nó như mộng, như quyến, như bào, như ảnh, như lộ. À, như cảnh trong chim bao, như bọt bong bóng của sống, của nước, như sống ngoài một bóng bọt của nước, gọi là như bào, như cái bóng của một cái cây cổ thụ nó chiếu xuống như ruộng, như vườn vậy đó, như mùa sương vậy đó, như điện chớp vậy đó, có thật. Thế thì là dùng cái quyển không ha, để mà xa rời cái, để ly cái quyển trí. Được như vậy rồi thì cuối cùng rồi là cái bằng ly mà không có thấy mình ly, cái bằng vô sở ly. Mình ly mà không thấy ly, tức là năng sở song vong. Cái trí của mình ly cũng không còn thấy ly, dầu là cái trí gọi là quyển không cũng không còn chấp cái không. Đó là cái chỗ cao, à chỗ khó nghe khó hiểu đó. Do vậy cho nên là tu tập là tôi nhắc Phật tử gần xa phải để ý mà văn như tư, tư như tu, phải học tham thiền, phải học quán chiếu trên bước đường tu tập của chúng ta thì chúng ta mới thành tựu được lớn lao và thực tế vô cùng trong cuộc sống. Bằng không là chúng ta quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan hoài thì chúng ta giống như tu vậy mà không có được gì trơn nữa. Thì nói cho đạo Phật tu của linh chứ hay lắm đó. Nó linh thì không phải linh, nhưng mà nó rất vô cùng là thực tiễn, là có giác ngộ thì có giải thoát ngay trong cuộc sống.